Hello mọi người, mình là Khánh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Viết Chất Lành. Có một chuyện mà mình muốn kể cho mọi người nghe là dạo này nhà mình đang sắp xếp dọn dẹp đồ đạc để chuyển sang nhà mới. Hôm nào về thì mình cũng phải dành thời gian để dọn lại quần áo này, dọn lại sách vở, với cả phụ mẹ với bà dọn phòng bếp với phòng khách nữa. Kiểu lấy từng cái bát ra xong rồi lót báo từng thứ một để chuyển cho nó đỡ bị vỡ ấy. Sau đấy thì trời nồm nên là nhà mình cũng bị ướt cực kỳ lộn xộn luôn. Thì chiều nay cũng đã bắt đầu là có xe chuyển đồ đến nhà mới rồi. Và mình nghĩ là cũng phải mất tầm một tuần để mọi người lại dỡ đồ đạc xong rồi cho nó vào đúng nơi, ổn định cuộc sống. Thì thực ra chuyển sang nhà mới cũng khá thích, tại vì đó là một nơi sẽ gần trường mình hơn, gần những cái chỗ mình đi làm hơn, xung quanh thì cũng sẽ có nhiều tiện nghi hơn và nhà mình thì cũng đẹp hơn. Nhưng mà mình thấy ngại nhất là khoảng thời gian chuyển nhà, thật sự là rất mệt khi mà mình cũng phải thức đêm để dọn cùng mẹ và mình không có thời gian để làm nhiều thứ của mình ấy. Đó, mình thấy đấy cũng là một ví dụ cho cái việc là để có thể tiến đến một cái trạng thái tốt hơn thì chúng ta luôn sẽ phải vượt qua những cái khó khăn hoặc là một điều gì đấy không thoải mái lắm. Đấy cũng là chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Tại sao mọi người không muốn bước ra khỏi vùng an toàn? Cái ý tưởng này thì mình thấy ở cả bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Lý do thì chắc chắn là do bọn mình đã luôn quen với cái cảm giác dễ chịu, thoải mái. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như này thì tại sao phải thay đổi? Thay đổi rồi thì có chắc là nó sẽ tốt hơn không? Một ví dụ của bản thân mình đi. Mình luôn có những cái người bạn thân cũ đã rất nhiều năm rồi. Nói chuyện với họ thì mình thấy cực kỳ thoải mái, tại vì mình chả sợ bị phán xét hay đánh giá gì nữa. Mình cũng cứ là chính mình thôi, mình muốn nói gì hay kể gì thì mình thoải mái. Còn nếu mà mình quyết định kết thêm bạn mới này, có thể người ta cũng sẽ hợp mình hơn, có thể mang đến cho mình nhiều cái góc nhìn mới, nhiều những cái trải nghiệm mới cùng nhau. Nhưng mà cái khoảng thời gian đầu khi mà chưa là bạn thân ấy thì chắc chắn là phải làm quen nhau này, xong rồi cũng từ từ thì mới thân được ấy. Thì cái khoảng thời gian đấy thì cũng không thoải mái. Thế nên là hồi trước mình ngại kết thêm bạn mới. Hoặc là những cái quyết định chuyển việc của mình, khi mà làm ở một công ty, mình thấy là mình đang quen các anh chị đồng nghiệp rồi, lương mình thì cũng đang ok rồi, mình còn kiểu nắm hết cả các tác vụ của cái công việc đấy, nên là mình có thể sắp xếp sao để cho làm việc nhanh gọn nhất. Bây giờ mà quyết định chuyển sang một công ty mới đi, mình sẽ phải di chuyển xa hơn, đến nơi thì mình lại gặp toàn người mới, không biết là môi trường đấy có phù hợp với mình không, hay là cái đầu công việc nó có nặng quá không. Chắc gì nó tốt hơn bây giờ đúng không? Vì những cái suy nghĩ như thế nên là nhiều lúc mình rất ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Hoặc là mọi người có bao giờ có người yêu xong rồi là rất là ngại để cho người yêu gặp bố mẹ hoặc là mình gặp bố mẹ người yêu không? Tại vì kiểu như là cô chú ý thì mình cũng sẽ hơi ngại là không biết mình có bị đánh giá không hay là mình có làm tốt không này. Nhưng mà đấy lại là một cái điều quan trọng để cho mối quan hệ của các cậu sẽ bền vững hơn và hai bên sẽ tin tưởng được hai người hơn. Có một lần thì mình nghe được một câu nói là tất cả mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia nỗi sợ. Chắc chắn là cái việc ở trong vùng an toàn, ở trong safe zone thì nó siêu thoải mái rồi. Giống như kiểu là khi mà trời mùa đông, xong rồi mình nằm đắp chăn và mình ngủ nó siêu ngon và dễ chịu ấy, mình cảm thấy rất là an toàn. Nhưng mà sau đấy sao nếu mà mình quyết định đứng dậy bỏ chăn ra, mình sẽ thấy cực kỳ lạnh này. Nhưng mà sau đấy thì ấm hơn và mình có thể đi hoàn thành những cái công việc mà mình cần làm. Thì cái việc bước ra khỏi vùng an toàn cũng như thế. Chắc chắn ban đầu thì sẽ khó khăn rồi. Nhưng mà cuộc sống này ấy, nó sẽ không dừng lại ở những cái điều mà bọn mình đã biết và đã quen thuộc. Nếu như thế thì chẳng khác gì mình sống một năm giống hệt nhau, rồi lặp lại cái năm đấy trong 70 lần và gọi đó là cuộc đời. Thật ra nếu mà cậu quan sát ấy, thì cậu sẽ thấy là cái mới luôn tìm đến bọn mình kiểu mỗi ngày luôn ấy. Lúc nào cũng sẽ có cơ hội để cậu chọn việc là sẽ thử một cái mới hay là sẽ trở lại với cái cũ. Và những cái mới như thế thì sẽ khiến cho cuộc đời chúng mình sống động hơn này, nhiều trải nghiệm hơn, chân thật hơn. Và đó cũng chính là cách mà bọn mình trưởng thành nữa. Chứ còn tưởng tượng là mình cứ làm đi làm lại một việc mà mình đã quen thuộc trong rất 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 nhiều năm, thế thì mình sẽ mất đi cơ hội khám phá ra tiềm năng của mình. Mình sẽ không biết là mình đã có thể có những cái trải nghiệm gì, hay là có những cái cơ hội nào, đã có những cái người bạn mới nào và có mối quan hệ tốt đẹp ra sao. Đơn giản là tại vì mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Thế thì trong tập ngày hôm nay, bọn mình sẽ đào sâu hơn về vấn đề đấy, cũng như là một số giải pháp của mình dành cho cậu, để bọn mình có thể tự tin hơn và dám dấn thân hơn nhá. Thực ra có một lý do khiến chúng ta ngại bước ra khỏi vùng an toàn nữa là sợ bị mọi người đánh giá, phán xét. Ví dụ như là cái tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn thì cũng là một cái tâm lý khá là phổ quát ở con người rồi ấy. Mình lấy một ví dụ nhá. Ví dụ như hồi trước, mình là một người rất là thích viết lách, thích viết blog, thích sharing. Nhưng mà nếu mà up lên nick chính của mình thì mình sẽ không bao giờ làm thế. Tại vì mình ngại này, mình sợ mọi người phán xét những câu chuyện của mình. Thế nên là mình đã tự lập một cái blog khác. Và cái blog đấy thì mình không có follow người quen và chỉ có người lạ thôi. Sau một cái thời gian rất là chăm chỉ đều đặn viết thì có nhiều bạn biết đến mình. Và mọi người cũng nói là mọi người thấy đồng cảm với những câu chuyện mình chia sẻ. Đọc những cái bài viết đấy thì họ có nhiều động lực hơn, được truyền cảm hứng, cũng như là cảm thấy được lắng nghe. Mình cũng nhận được một số feedback khá tốt. Nhưng mà đấy là lúc mà mình cảm thấy là quá muốn viết ấy. Và mình quyết định lập cả một cái nick mà không có người quen nữa. Tại vì mình sợ bị người quen đánh giá mà. Thì nếu bây giờ mình không làm thế và mình chỉ kiểu kìm nén cái đam mê đấy xuống thôi, thì mình sẽ không thể nào biết được là mình nhận được những cái phản hồi tích cực như thế. Và mình có khả năng trong cái việc đấy. Đây cũng là một cái ví dụ nhỏ cho việc mà bọn mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn rồi bỏ lỡ những cái cơ hội tốt đẹp đến với cuộc đời của mình ấy. Và có lẽ là chúng ta cũng sợ bị thất bại, sợ bất an, đánh mất cái cảm giác an toàn hiện tại. Biết đâu mọi thứ lại không tốt hơn mà tệ hơn thì sao. Nhưng mà cậu đừng nghĩ về cái việc tệ đấy. Vì trải nghiệm tốt hay tệ thì đều đáng quý cả. Đấy cũng là cơ hội để cậu hiểu bản thân hơn và hiểu mọi thứ xung quanh hơn thôi. Cũng có lúc mình không dám làm gì, tại vì mình suy nghĩ quá nhiều. Mình nghĩ về những cái rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, nghĩ về trải nghiệm đau đớn khi mà mình bước ra khỏi vùng an toàn trong quá khứ đó. Khi mà nghĩ đến như thế thôi thì mình đã mất hết cả sự tự tin và can đảm, không dám làm gì nữa rồi. Mỗi lần mà mình phải thay đổi ấy thì mình thấy tim đập rất nhanh, như là mình kết bạn mới này, hoặc là quyết định chuyển đến một cái môi trường mới, hoặc là quyết định nói ra một điều gì đấy với một người nào đấy, mình rất ngại nói ra, thì mình lo nghĩ đủ điều và sợ hãi cực kỳ. Và mình cũng sợ là bố mẹ không cho phép nữa. Đương nhiên thì bố mẹ thì cũng chỉ là một cái cớ thôi. Nếu mà bọn mình dám dấn thân cho việc đấy và chịu trách nhiệm thì bố mẹ cũng giống như là người khác thôi, mình sẽ tìm được cách để thuyết phục họ. Đó thì là những cái lý do khiến cho một người không dám bước ra khỏi vùng an toàn rồi, đúng không? Thế thì còn rủi ro, nếu mà bọn mình luôn ở trong vùng an toàn thì sao? Quá khứ đã qua là một cánh cửa đã đóng lại. Ký ức đấy, dù là nó tốt đẹp hay là nó xấu xí thì nó cũng đã chết rồi. Mọi thứ sẽ qua, chuyện gì cũng sẽ qua. Và cái sự duy nhất không thay đổi thì chính là sự thay đổi. Tại vì cuộc đời là luôn đổi mới mà. Bây giờ mình cứ lặp lại như thế, nhưng mà thời thế, những cái sự việc xung quanh bọn mình thì nó không dừng lại. Nếu mà mình dừng lại thì là mình cũng đứng yên và mình bỏ lỡ đi cái thời gian để tận hưởng cuộc sống này. Mỗi giây phút thì bọn mình như kiểu là được sinh ra và thay đổi. Mình có một cái trải nghiệm là trước khi đi ngủ, mình đã có rất nhiều việc phải lo nghĩ. Đầu óc mình thấy cực kỳ nặng nề, mình thấy rất rất mệt mỏi luôn ấy. Và mình tìm đến giấc ngủ, lúc đấy là mình rất buồn ngủ rồi. Mình nghĩ là mình còn phải đấu tranh với cảm giác này tận mấy ngày hôm sau, đến khi mọi thứ bình ổn hơn. Nhưng mà thật bất ngờ là sau một cái giấc ngủ dài khoảng 7-8 tiếng thế, lúc mà tỉnh dậy thì mình thấy rất là tươi mới. Kiểu như là mình không còn vướng bận lo âu gì. Cái khoảng thời gian buổi sáng đấy rất là thoải mái. Mọi thứ luôn thay đổi mà. Có khi là chỉ qua một giấc ngủ, hoặc là chỉ khoảng 5 phút sau thôi. Nên là mọi người hãy cứ dám thử nhiều hơn đi. Tại vì không thử thách bản thân thì cậu sẽ không có nhiều trải nghiệm, sẽ không biết về khả năng và giới hạn thật sự của mình, cũng như là không có cơ hội để thấu hiểu bản thân hơn. Chúng ta thì cũng dễ hình thành tư duy cố định mà không phải tư duy phát triển nữa. Tư duy cố định là khi một người cứ mặc định là nếu mà ai đấy giỏi là do người ta đã có khiếu bẩm sinh, nếu mà mình không tốt ở việc này là do đây là điểm yếu của mình không thể cải thiện chúng, cũng như là mọi người cố định một cái việc nào đấy đang như thế, nghĩa là nó bắt buộc phải diễn ra như thế. Nhưng thật ra thì không phải như vậy. Mọi thứ cậu muốn làm thì đều có thể làm. Và bọn mình sẽ luôn có thể giỏi xuất sắc một điều gì đấy nếu mà mình dành nhiều thời gian và công sức cho nó. Đấy chính là tư duy phát triển, cởi mở với mọi thứ. Tại vì không có ai, không có điều gì là luôn đúng. Một ví dụ về bản thân mình nhá. Trước đây ấy, mọi người cũng biết, nếu mà mọi người nghe những cái tập podcast khác của mình, thì từ hồi bé đến lúc cấp 3, đến lúc đại học, mình chọn trường hay chọn ngành nào thì đều có sự định hướng của bố mẹ. Nó là định hướng thôi, nhưng hồi đấy mình còn nhỏ và bố mẹ mình cũng khá là kiểm soát ấy. Nên là đấy như kiểu một cái sự áp đặt, và mình không dám nói ra ý kiến của bản thân. Mình sẽ làm mọi thứ mà bố mẹ mình muốn. Dù trong đầu thì mình cũng có một số những cái trường mà mình muốn học, một số công ty mà sau này mình muốn làm, một số những cái nghề nghiệp mà mình muốn trải nghiệm. Trong đấy thì cũng có nghề là kiểu MC này, content creator, VJ, kiểu đứng trước máy quay xong rồi là nói một điều gì đấy ấy. Thì Lúc đó, vào khoảng năm 2, mình cũng nhìn thấy một cái công việc tuyển dụng như thế. Mình sẽ là một VJ trong một cái công ty công nghệ. Và hôm đầu tiên đi làm thì mình thấy studio đấy rất là chuyên nghiệp. Người ta có đèn này, có máy ảnh xịn sò luôn ấy. Và đèn thì có rất nhiều đèn. Mình sẽ ngồi ở một cái bàn và có camera chiếu thẳng vào mặt mình. Lúc đấy thì mình thấy cực kỳ choáng, tại vì là cái đèn thì chiếu vào mình rất là nhiều. Anh sếp ấy thì anh ấy đứng quan sát và cực kỳ khắt khe, như kiểu là mình đã chưa biết nói gì rồi, anh cứ bảo mình nói đi. Nhưng mà mỗi cái lời mà mình nói thì anh lại bảo là thế này không được, thế kia không tốt. Ở đấy người lạ quay cho mình cũng không quen người ta nên là mình không thấy thoải mái nữa. Hôm đấy đi về thì mình rất là sợ. Trong mỗi cái khoảng khắc mà mình phải quay thế, mình chỉ nghĩ một câu đơn giản là thôi cố lên Khánh ơi, 100 năm nữa mọi thứ sẽ biến mất, ở đây sẽ không còn ai nhớ mình là ai, nên là mình hãy cố làm cái này đi, như thế nào về rồi tính tiếp. Và lúc đấy thì mình nghĩ là mình không thể làm cái nghề nữa, tại vì mình có quá nhiều nỗi sợ. Nhưng mà không biết tại sao mình cứ tiếp tục thử, cứ tiếp tục đi làm, cứ tiếp tục đăng ký số buổi đi làm. Mình cũng có cơ hội để thử nhiều vị trí hơn. Thế mà tính đến bây giờ thì mình đã rất là quen thuộc cái việc đứng trước máy ảnh hay là camera rồi. Mình kiểu siêu tự nhiên và nhớ luôn cả lời thoại ấy. Một cái việc mà mình không nghĩ là sau này mình sẽ trải nghiệm được trong cái hôm đầu tiên run rẩy sợ hãi đấy. Cái công việc này thì cũng mang đến cho mình rất nhiều cơ hội mới. Khi mà mình đã quen rồi thì mình lên hình nhiều hơn, video của mình được nhiều người xem hơn, mình có cơ hội apply ở những cái chỗ khác. Nếu mà lúc đấy mình không dám dấn thân, đúng không? Mình không có những cái câu truyền động lực cho chính bản thân mình và mình không dám thử thách bản thân nhiều hơn nữa, bước ra khỏi vùng an toàn, thì chắc chắn là mình sẽ không có ngày hôm nay. Mình sẽ lãng phí nhiều lắm cái năm vừa rồi của mình. Nên là mình rất là cảm ơn bản thân vì đã dám đi qua nỗi sợ để đạt được những thứ mà mình muốn. Hiện tại thì là một cái trang giấy trắng để có thể tạo nên cuộc sống mà mình muốn ngay tại đây, ngay lúc này. Bây giờ cậu thử cái trải nghiệm này, nó là một điều hoàn toàn mới. Đừng mang theo những cái kiến thức hay là những cái thông tin mình đã gom nhặt từ quá khứ. Chỉ sống hết mình ở hiện tại thôi, cố gắng làm cái việc đấy tốt nhất có thể. Khi mà đã thử hết sức rồi thì có thế nào cậu cũng sẽ không hối hận. Và chỉ còn lại bài học kinh nghiệm để lần sau có thể làm tốt hơn. Đứng trước bất kỳ cơ hội nào đó giúp cậu có thể khám phá ra bản thân mình, hoặc là một điều mà cậu chưa biết, điều đó có thể thách thức những khả năng tiềm ẩn, hoặc đơn giản là cho cậu nhiều trải nghiệm để hiểu chính mình hơn, thì đừng ngần ngại mà dấn thân nắm lấy nó. Tại vì 100 năm nữa, đúng không? Lặp lại câu nói mà mình đã an ủi bản thân, tất cả mọi thứ ở đây, kiểu cậu này, hay mình này, hay là bố mẹ bọn mình này, hay là xã hội Việt Nam cái năm 2024 này, tất cả mọi thứ sẽ biến mất ý. Không có một cái gì ở đây còn tồn tại trong 100 năm nữa. Thật ra là không ai quan tâm đến cậu nhiều như cậu nghĩ ý. Mọi người đều bận với vấn đề của họ và cuộc sống của riêng họ. Thế nên là đừng vì những cái ảo tưởng rằng người khác để ý đến mình mà mình bỏ lỡ đi những cái cơ hội của mình nhá. Cuối cùng thì trong mọi việc, sự chân thật và sống đúng với bản thân là điều quan trọng nhất. Những thứ giả tạo thì có thể đẹp nhưng mà chúng vô nghĩa. Tại vì khi mà bọn mình cố nhét bản thân một cái khuôn mẫu nào đấy, hoặc là cố tỏ ra mình là một người khác không phải bản thân mình, thế thì mình đang kìm nén. Và điều tệ nhất là sự kìm nén, tại vì kìm nén thì khiến cho bọn mình không được là chính mình. Nếu mà mọi người nghe series bản thân trên Vietcetera của thầy Minh Niệm và chị Thùy Minh ấy, thì mọi người sẽ thấy việc không là chính mình nó nguy hiểm như thế nào, và việc được là chính mình thì nó hạnh phúc ra sao. Hãy làm việc gì đấy để mà khi về già, lúc mà nhìn lại cả cuộc đời đã qua, thì cậu sẽ thấy hài lòng và không nói hai từ giả như. Chia sẻ câu chuyện của cậu dưới comment cho mình có thể hiểu mọi người hơn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này. Hãy like và subscribe cho Viết Sự Lành. Hẹn gặp lại cậu ở những tập podcast tiếp theo.